là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Yên Bái xây dựng hơn 2.300 mô hình dân vận khéo.
Huyện Văn Yên có 500 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ được kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Hội nghị cũng đã được kết nối tới 185 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và là bước cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội 13 của Đảng đề ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng, phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt nội dung quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới theo những quy định chuẩn mực do Bộ Chính trị quy định với 6 nội dung cụ thể. Trong đó, nội dung của điều 1 đến điều 5 là sự cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Điều 6 quy định về việc tổ chức thực hiện. Đây là bước cụ thể hóa kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh để Đảng ta là đạo đức, văn minh. Quy định 144 cũng nêu rõ các tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên cần thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật ở người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 5 điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng quan trọng gồm yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, kỳ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Gắn với 5 điều là 19 tiêu chí để đánh giá về việc thực hiện chuẩn mực và 5 mối quan hệ, các nhiệm vụ trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong các mối quan hệ đó. Cũng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã quán triệt nội dung chủ yếu chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. trưởng ban tổ chức Trung ương cũng đã quán triệt những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình. Theo đó, về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 2025. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 2025. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 2025. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: đối với quy định số 144, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ 5 vấn đề cơ bản. Trong đó, điều quan trọng, cốt lõi nhất là mọi cán bộ đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thâm nhuần sâu sắc và tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức một cách thường xuyên. Từ đó, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa đảng, làm cho văn hóa con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển và bảo vệ đất nước. Để bảo đảm sự thành công của đại hội các cấp, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, các cấp ủy tổ chức đảng các cấp cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong chỉ thị và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cần phải thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này. Không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một đại hội đảng, mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cũng nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm, trong đó cấp ủy tổ chức đảng các cấp cần bám sát chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình, bảo đảm một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp cần chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp mình và cấp trên. Công tác nhân sự phải thực hiện hết sức chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Đồng chí Lương Cường cũng đặc biệt lưu ý, công tác chuẩn bị nhân sự các cấp phải đảm bảo cả về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu và số lượng, trong đó cần đặc biệt quan trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Yêu cầu cao nhất đối với việc lựa chọn nhân sự là phải lựa chọn đúng người, trung người trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện, không để lọt vào cấp ủy, đặc biệt là lọt vào giữ các vị trí chủ chốt của các cấp những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia. 6 tháng năm nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.340 mô hình dân vận khéo. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế là 714 mô hình, văn hóa xã hội 980 mô hình, quốc phòng an ninh 293 mô hình, xây dựng đảng, hệ thống chính trị 254 mô hình, xây dựng nông thôn mới 45 mô hình, xây dựng đô thị văn minh 36 mô hình chuyển đổi số 45 mô hình. Dân vận khéo đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong khối cơ quan nhà nước. Thông qua phong trào thi đua dân vận khéo đã giúp cấp ủy chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong quần chúng nhân dân, kịp thời phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức Solidarity Purse Hoa Kỳ trao hỗ trợ 173 hộ gia đình trên địa bàn xã Cát Thịnh và xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổ chức Solidarity Purse Hoa Kỳ tài trợ đã hỗ trợ trên 10,3 tấn gạo với trị giá 235 triệu đồng. Hoạt động được thực hiện theo quyết định 1346 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh về tiếp nhận viện trợ khẩn cấp để hỗ trợ cho 173 hộ gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai tại huyện Văn Chấn. Đây là hoạt động mang nghĩa nhân văn sâu sắc, hoạt động thể hiện sự chung tay chia sẻ của cộng đồng xã hội, của các tổ chức nước ngoài tới các gia đình chịu ảnh hưởng thiên tai, hoạt động góp phần hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Thời gian qua, cùng với nâng cao hiệu quả công tác sưu tầm trưng bày tài liệu hiện vật có giá trị, mới đây Bảo tàng Yên Bái đã phối hợp với Bảo tàng Địa chất Hà Nội lần đầu tiên tìm thấy mẫu vật thực vật và động vật tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Những mẫu vật này rất quan trọng, góp phần làm phong phú hơn kho sưu tập hiện vật của Bảo tàng Yên Bái. Vừa qua, những hóa thạch vết in lá ở trong đá bột kết và động vật nhuyễn thể thân mềm đã được tiến sĩ Trương Quang Quý, Giám đốc Bảo tàng Địa chất Hà Nội, phối hợp với cán bộ Bảo tàng Yên Bái tìm được tại thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Đây là những hóa thạch thuộc hệ tầng cổ phúc, chỉ phân bố dọc theo hai bên sông Hồng. Thành phần gồm quậy kết, sỏi kết màu xám, xám nâu, bột kết, sen xét kết màu xám vàng, xám đen được thành tạo cách đây khoảng từ 7 đến 10 triệu năm. Hóa thạch thu thập được ở đây cho thấy rằng khu vực này trước đây là khu vực đầm lầy nước ngọt, có các động vật nhuyễn thể và có các hóa thực thạch thực vật. Tiến sĩ Trương Quang Quý, Giám đốc Bảo tàng Địa chất Hà Nội cho biết.
Với những cái hóa thạch đã thu thập ở đây thì nó cho chúng ta thấy một cái điều là ở cái khu vực này trước đây nó là một cái khu vực đầm lầy nước ngọt, có các cái động vật nhuyễn thể và có rất nhiều các cái thực vật. Với các cái mẫu sưu tầm hôm nay ấy, thì nó cũng sẽ góp phần bổ sung thêm vào cái phần trưng bày của Bảo tàng Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái nằm gọn trong hai miền cấu trúc Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bắc Bộ. Ranh giới giữa chúng là đứt gãy sông chảy. Tham gia vào cấu trúc địa chất của tỉnh Yên Bái có các thành tạo biến chất cao, các thành tạo trầm tích biến chất yếu, đá carbonat, đá trầm tích sen phun trào, các đá lục nguyên chứa than, lục nguyên màu đỏ, các trầm tích bở rời và các đá mát ga xâm nhập. Yên Bái có nhiều địa tầng địa chất với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa đặc sắc với những giá trị về di sản địa chất tự nhiên, văn hóa phi vật thể là điều kiện thuận lợi để Yên Bái có thể thành lập được công viên địa chất trong tương lai gần. Tiến sĩ Trương Quang Quý, Giám đốc Bảo tàng Địa chất Hà Nội đánh giá.
Tiềm năng về cái hiện vật, về đặc điểm địa chất khoáng sản, về địa chất của Yên Bái thì cũng còn rất là nhiều và có những cái điểm rất là nổi bật. Đấy, chẳng hạn như là các cái đá xâm nhập ở thác Hưng Khánh ấy, thì sau khi xác định tuổi tuyệt đối thì nó được xác định đây là những cái đá cổ nhất ở Việt Nam và có tuổi cách ngày nay khoảng 2,9 tỷ năm. Ngoài ra thì Yên Bái là còn là một cái vùng khai thác đá ruby nổi tiếng ở Việt Nam trước đây, nó cùng với lại Nghệ An là hai cái vùng có cái đá ruby đẹp nhất ở Việt Nam. Hiện nay thì
thời gian qua, Bảo tàng Yên Bái đã tăng cường triển khai các đề tài dự án liên quan đến nghiên cứu sâu về tài nguyên địa chất khoáng sản tỉnh Yên Bái. Và đến nay tại Bảo tàng Yên Bái đang lưu giữ và trưng bày trên 300 mẫu vật, bao gồm các mẫu địa chất khoáng sản cổ sinh. Những mẫu vật này đã giới thiệu đến người xem sự sống ẩn chứa dưới những lớp đất đá tưởng chừng vô tri vô giác với những thông tin khoa học và câu chuyện hấp dẫn. Qua đó, người xem được tận mắt nhìn thấy dấu vết của sự sống trên trái đất cách đây hàng trăm triệu năm. Ông Hoàng Tiến Long, Giám đốc Bảo tàng Yên Bái nói.
Trong cái nội dung trưng bày sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Bảo tàng Địa chất để chỉnh lý lại và bổ sung thêm các cái nội dung trưng bày này trong cái dịp trưng bày sắp tới.
Những nỗ lực trong công tác tìm kiếm và lưu giữ những báu vật cổ sinh của Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần quan trọng, cung cấp giá trị khoa học to lớn, khám phá bí ẩn sự sống cách đây hàng trăm triệu năm trước, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan học tập của công chúng và giúp người dân địa phương hiểu được sự giàu có về tài nguyên khoáng sản nơi mảnh đất mình sinh sống.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Phát thanh Toàn quốc là ngày hội lớn của những người làm phát thanh trong cả nước, được Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Trong kỳ liên hoan lần thứ 16 năm 2024, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có 6 tác phẩm thuộc tất cả các thể loại tham gia liên hoan và có 5 tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo. Các tác phẩm tham gia liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lọt vào vòng chung khảo thuộc các thể loại phóng sự, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, podcast. Ngoài ra, Đài Yên Bái còn tham gia ghi chương trình phát thanh trực tiếp. Đây đều là những tác phẩm có đề tài mang tính thời sự gần gũi, mang đậm hơi thở cuộc sống. Nội dung phong phú, được chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu và có nhiều đổi mới sáng tạo trong cách thể hiện. Các tác giả cũng đã khai thác tốt tính đặc trưng của thể loại phát thanh, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, dàn dựng các tác phẩm chương trình để mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng nhất. Nhà báo Đỗ Thanh Tửu, trưởng phòng nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói.
Trong các cái kỳ liên hoan lần trước thì phòng văn nghệ thường là chọn những đề tài mang tính nhân văn và xã hội để xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất câu chuyện truyền thanh để tham dự hạng mục câu chuyện truyền thanh. Và trong kỳ liên hoan lần này thì chúng tôi cũng có cái góc tiếp cận mới, Chúng tôi chọn đề tài chính luận là một đề tài cũng rất là khó. Khó cả về kịch bản lẫn tổ chức sản xuất. Và đề tài này thì gắn với công tác xây dựng đảng. Mà cụ thể là đề cao cái vai trò của người đứng đầu cấp ủy và các cái lãnh đạo ở địa phương. Với cái việc gọi là sâu sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành cùng với nhân dân. Và tôi tin rằng câu chuyện truyền thanh chuyện ở Đà Thung chúng tôi xây dựng thì cũng có cái thông điệp luôn mang tính thời sự và luôn mang tính thực tiễn được gửi gắm trong câu chuyện chuyện ở Đà Thung của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Nhà báo Vàng Thị Mai, phòng tiếng dân tộc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Chương trình phát thanh tiếng dân tộc là một cái chương trình rất là đặc thù, chỉ dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế mà chương trình của chúng tôi năm nay đã lựa chọn là cái thay đổi cái nhận thức của những chị em phụ nữ, người dân tộc Dao ở hai cái thôn đặc biệt khó khăn của một cái xã trên địa bàn huyện Lục Yên. Và cái thông điệp cuối cùng của chúng tôi ở trong những cái chương trình này sẽ là nâng cao cái nhận thức của bà con và đưa được các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước đến với đời sống của bà con nhân dân.
Sau vòng sơ khảo được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, 228 tác phẩm của 81 đơn vị đã lọt vào vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024, được tổ chức từ ngày 9 tháng 7 năm 2024 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại Thanh Hóa. Yên Bái vinh dự là một trong những đài địa phương có số lượng tác phẩm lọt vào chung khảo nhiều nhất. Qua đó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực đổi mới của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong xu hướng phát triển, bắt nhịp với báo chí hiện đại. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái tham gia liên hoan ở hạng mục giải thưởng Podcast. Nhà báo Bùi Thị Thùy Trang, phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
Nhóm tác giả của chúng tôi dự thi tác phẩm ở thể loại podcast với chủ đề là vượt qua cửa tử. Tác phẩm kể về những người phụ nữ mắc chứng trầm cảm sau sinh, một căn bệnh được coi là mới trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên lại để lại những cái hậu quả hết sức là đau lòng. Nội dung này thì tự chúng tôi cũng đánh giá là rất phù hợp với thể loại podcast, bởi vì ở đó có sự tự sự, đi sâu vào nội tâm nhân vật, có sự lắng nghe, chia sẻ, gần gũi và rất đời thực. Những câu chuyện cứ thế cứ được kể ra một cách nhẹ nhàng, tuy nhiên cũng có lúc chính nhân vật và những người dẫn dắt câu chuyện hay là khán giả đã phải rơi nước mắt, để từ đó thì cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh là chúng ta cần chú ý hơn tới cái căn bệnh này và cần quan tâm hơn nữa tới những người phụ nữ, những người vợ của mình.
Với chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số, Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 16 có sự tham gia của 81 đơn vị với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại: phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp và 5 hạng mục giải thưởng: ứng dụng nền tảng số Podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc. Liên hoan là ngày hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, nâng cao nghiệp vụ của những người làm phát thanh trong cả nước. Đây cũng là cơ hội để các đài phát thanh truyền hình trong cả nước cùng trao đổi về những xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, tìm ra những cách làm mới phù hợp với công chúng. Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 16 khai mạc vào tối ngày 11 tháng 7. Lễ bế mạc và trao giải các tác phẩm xuất sắc diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tại tỉnh Thanh Hóa.
6 tháng đầu năm nay tại huyện Văn Yên đã có 12 trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương, trong đó có 9 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, 3 đối tượng sang Campuchia. Công an huyện Văn Yên cũng tiến hành xử phạt hành chính một trường hợp số tiền 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Qua rà soát, hiện toàn huyện có 500 trường hợp xuất cảnh trái phép, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2018 đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, 7 trường hợp tử vong và 6 trường hợp bị ngược đãi, yêu cầu tiền chuộc. Chỉ trong năm 2023 và những tháng đầu năm nay, huyện Văn Yên đã có 4 công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc và bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản. Trước thực trạng này, huyện Văn Yên đã và đang có nhiều giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều chương trình kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động, xây dựng chương trình hợp tác xuất khẩu lao động sang các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh gọi hỏi, lập hồ sơ quản lý đối với những trường hợp người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Campuchia làm thuê.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký thỏa thuận an ninh song phương trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Ba Lan. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Ba Lan, con đường của Ukraine hướng tới gia nhập Liên minh châu Âu EU, cũng như trao đổi về hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sắp tới tại Washington. Phát biểu sau khi ký thỏa thuận, Thủ tướng Donald Tusk cho biết Ba Lan đang thảo luận cách thức để cung cấp năng lượng cho Ukraine trước mùa đông tới. Thỏa thuận với Ba Lan là thỏa thuận an ninh thứ 21 mà Ukraine đã ký với các quốc gia và khối, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Canada.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc Ukraine cáo buộc lực lượng của Moscow đã tấn công tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở Kiev là sai sự thật. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những bức ảnh và đoạn video do Kiev công bố cho thấy cảnh đổ nát là do hậu quả của tên lửa phòng không Ukraine được phóng từ hệ thống tên lửa phòng không thành phố rơi xuống. Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ ra mối liên quan của những cáo buộc tương tự với hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào các cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân của Ukraine.
Ngày 8 tháng 7, giới chức Indonesia cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 18 người mất tích sau khi mưa lớn gây sạt lở một mỏ vàng bất hợp pháp trên đảo Sulawesi cuối tuần vừa qua. Người đứng đầu cơ quan cứu nạn địa phương, ông Hedi Ranto cho biết vụ sạt lở xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 7 tại huyện Sumbawa, tỉnh Gorontalo đã vùi lấp nhiều thợ mỏ và người dân sống gần khu vực mỏ vàng. Hiện hơn 200 nhân viên tìm kiếm cứu nạn bao gồm cảnh sát, cơ quan cứu trợ thiên tai, tình nguyện viên và các lực lượng khác đang tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên, do cầu bị hư hỏng nên lực lượng cứu hộ phải đi bộ hơn 20 km mới đến được hiện trường vụ lở đất. Ngoài ra, bùn dày và mưa lớn kéo dài đã cản trở nỗ lực cứu hộ. Cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia dự báo mưa lớn sẽ kéo dài trong những ngày tới và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước mọi nguy cơ. Tháng 4 vừa qua, mưa dữ dội đã gây sạt lở ở Nam Sulawesi, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, giải quần vợt Wimbledon đang bước vào giai đoạn nước rút và các trận đấu đều khá ngang tài ngang sức. Hogan được kỳ vọng có thể gây ra những khó khăn lớn cho Novak Djokovic. Set đầu tiên chỉ kéo dài 30 phút, Djokovic bẻ game đầu tiên, Run cầm giao bóng rồi thắng một mạch 6-3. Đến set 2, nỗ lực của Run chỉ khiến đàn anh người Serbia khó khăn hơn đôi chút, nhưng rồi vẫn thắng 6-4 và ở set 3 Nole thậm chí thắng 6-2. Như vậy, Djokovic đánh bại Run 3-0 để đi vào tứ kết. Ở vòng tiếp theo, đối thủ của Nole là Diminao. Sau khi hạt giống hàng đầu Iga Swiatek và Coco Gauff lần lượt bị loại, thì Elena Rybakina đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tay vợt trẻ Anna Kilikaya đã bất ngờ khi nhập cuộc ấn tượng trước hạt giống số 4 Elena Rybakina và sớm vượt lên dẫn 3-1. Tuy nhiên, kể từ đây, lối đánh mạnh mẽ sở trường của Rybakina mới phát huy hiệu quả, giúp cô nhanh chóng đòi lại break để gỡ hòa 3-3. Tới game thứ 7, Kilikaya phải nhận sự chăm sóc y tế và điều này ảnh hưởng lớn tới phong độ của tay vợt người Nga. Rybakina sau đó áp đảo hoàn toàn đối thủ để thắng 8 game liên tiếp. Và khi tỷ số đang là 3-0 ở set thứ 2, Kilikaya đã xin bỏ cuộc. Chiến thắng trước Kilikaya giúp Rybakina có năm thứ 3 liên tiếp vào tới tứ kết Wimbledon. Tại đây, cô sẽ chạm trán Elina Svitolina, người đã có thắng lợi thuyết phục 6-2, 6-1 trước Wang Xinyue chỉ sau vỏn vẹn 55 phút thi đấu. Ở một trận đấu khác đáng chú ý, cựu vô địch Pháp mở rộng Ostapenko đã giành chiến thắng dễ dàng 6-2, 6-3 trước Iulia Putintseva, qua đó có lần thứ 6 trong sự nghiệp vào tới tứ kết của một giải Grand Slam. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu ở bán kết Euro 2024 với đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Lafuente của Tây Ban Nha đánh giá cao Mbappe. Mbappe là cầu thủ khiến bạn không thể đoán định trong mọi trường hợp, phong độ của cậu ấy thậm chí ở mức 50% cũng bằng 100% so với bất kỳ cầu thủ bóng đá nào khác. Mbappe là mẫu cầu thủ có thể giải quyết trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Mbappe là thiên tài, một cầu thủ siêu đẳng cấp. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế tầm hoạt động của cậu ấy. Tôi đặt niềm tin vào đội ngũ của tôi. Thay vì rời Liverpool để tìm kiếm những bến đỗ mới, tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha Thiago Alcantara đã quyết định treo giày ở tuổi 33. Thiago chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Tôi luôn sẵn lòng đền đáp những gì mình đã nhận được và tôi biết ơn vì khoảng thời gian đã tận hưởng. Cảm ơn bóng đá và tất cả những người đã đồng hành cùng tôi, giúp tôi trở thành một cầu thủ và một con người tốt hơn trên suốt chặng đường." Thiago đã kết thúc 4 năm gắn bó với Liverpool vào mùa hè này và khép lại sự nghiệp chuyên nghiệp đầy vinh quang cũng như những khoảnh khắc tuyệt vời. Cầu thủ 33 tuổi nổi lên từ đội bóng trẻ của Barca và thực sự bắt đầu đột phá vào đội hình Camp Nou trong mùa giải 2010-2011, bao gồm vinh quang tại La Liga và Champions League.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, D-Tech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.